là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020.
Lục Yên tập huấn về quản lý bảo vệ rừng cho các xã thị trấn.
Văn Chấn kiểm tra tiến độ làm nhà cho người có công và hộ nghèo năm 2020.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2020.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tỉnh ủy chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, qua đó rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. Thời điểm này, Đảng bộ huyện Văn Yên đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho đại hội. Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020.
Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống anh hùng, ý chí, khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Phiên chủ bị Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu từ 14 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2020 với những nội dung chính như bầu đoàn chủ tịch, bầu đoàn thư ký đại hội, bầu ban thẩm tra, tư cách đại biểu. Thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của đại hội, phổ biến những nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng. Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 diễn ra từ 7 giờ 30 ngày 9 tháng 6 năm 2020 với những nội dung chính như trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các đại biểu thảo luận tại đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ mùng 8 đến hết ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020.
Ngày 5 tháng 6, Tổ đại biểu số 5, số 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực huyện Lục Yên đã tiếp xúc cử tri tại cụm xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Sau khi thông báo thời gian, nội dung kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2020. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã thị trấn của huyện Lục Yên đã kiến nghị tỉnh và huyện có phương án đền bù, di dời những hộ sống trong vùng nguy hiểm, ảnh hưởng do khai thác đá đến nơi an toàn để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đầu tư nâng cấp và cải tạo các hồ thủy lợi, xem xét giá nước sạch của huyện cao so với các địa phương khác, nâng cấp các nhà văn hóa thôn bản, tiếp tục bê tông hóa các tuyến đường nội thôn, nhất là ở những khu vực khó khăn, đề nghị nâng cấp tuyến đường liên xã Động Quan, Phúc Lợi, xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải chở đất cát gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Sau khi nghe cử tri các xã, thị trấn đóng góp ý kiến, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên đã trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp những ý kiến khác để gửi tới kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sắp tới.
Ngày 5 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Trạm Tấu và Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Khu 1, huyện Trạm Tấu, gồm Bản Mù, Bản Công, Hát Lưu, Xà Hồ và thị trấn Trạm Tấu.
Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông báo đến các cử tri về nội dung thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 17. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã khu 1 huyện Trạm Tấu đã đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 16 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng thời kiến nghị các nội dung như chính sách hỗ trợ lợn nái sinh sản cho người dân, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, việc đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, công trình nước sạch phục vụ người dân, việc đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, việc thực hiện quy ước hương ước ở các thôn bản. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các ngành chức năng đã trả lời một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới.
Ngày 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, tại chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự.
Hàng năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch theo truyền thống Phật giáo là lễ kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, người khai sáng đạo Phật. Trong không khí trang nghiêm, các nghi thức tưởng nhớ ngày đản sinh đã được các chư tôn đại đức, tăng ni Phật tử cử hành trọng thể theo đúng truyền thống Phật giáo. Các đại biểu và tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp Phật đản và ý nghĩa của đại lễ Phật đản, tham gia nghi lễ dâng hương, cúng dường, tắm Phật cầu an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Lễ Phật đản là ngày lễ trọng đại nhất trong năm của đạo Phật, qua đó góp phần khơi dậy, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Yên Bái, phường Hồng Hà đã tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chùa Tùng Lâm, Ngọc Am và thực hiện nghi lễ thả chim phóng sinh để cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và sự bình yên an lạc cho mọi người.
Chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức tập huấn về quản lý giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tại các buổi tập huấn, 170 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban dân 24 xã thị trấn, cán bộ địa chính kinh tế, trưởng thôn, người dân các tổ bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã được phổ biến các nội dung về quy định chung công tác quản lý, giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, tuyên truyền hướng dẫn giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho cộng đồng dân cư, hướng dẫn cộng đồng quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, công khai minh bạch, trao đổi đối thoại trực tiếp với người dân những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý giao khoán bảo vệ rừng. Thông qua tập huấn để góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp xã, kiểm lâm địa bàn, cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Huyện Văn Chấn vừa kiểm tra tiến độ làm nhà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo theo chương trình 167 trên địa bàn. Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu làm mới và sửa chữa nhà cho 83 hộ với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà làm mới và 20 triệu đồng một nhà đối với nhà sửa chữa. Hiện nay đã có 18 ngôi nhà được triển khai thi công, đạt từ 50 đến 70%, đảm bảo yêu cầu kết cấu ba cứng, dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng trong cuối tháng 6. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Văn Chấn yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện phối hợp với chính quyền các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình làm nhà cho các hộ gia đình, nghiệm thu và bàn giao kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định, đồng thời ra soát lập danh sách các hộ trong diện được hỗ trợ làm nhà trong thời gian tới. Qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền huyện Văn Chấn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội giúp các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn yên tâm phát triển kinh tế với bớt khó khăn trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6 năm 2020, tại nhà thi đấu Đa năng huyện, Ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện Trần Yên đã long trọng khai mạc giải vô địch bóng chuyền huyện Trần Yên năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở hướng tới đại hội đảng bộ huyện Trần Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia giải bóng chuyền có 12 đội với hơn 140 vận động viên. Trong đó có 6 đội nam và 6 đội nữ thi đấu ở hai nội dung nam và nữ, được chia thành hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Thông qua giải, huyện Trần Yên sẽ chọn những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải đấu cấp tỉnh, liên tỉnh. Ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra hai trận đấu kịch tính hấp dẫn giữa 4 đội gồm Nam Hưng Khánh gặp Nam Y Can và đội nữ trại giam Hồng Ca và nữ xã Kiên Thành. Các đội đã cống hiến cho khán giả những trận bóng hay, hấp dẫn, kịch tính và những pha ghi bàn đẹp mắt.
Thưa quý vị và các bạn, khuôn viên nhà trường từng bước được cải tạo khang trang, các đoàn thể của nhà trường hoạt động nền nếp, chất lượng giáo dục được nâng lên. Những kết quả ấy là do tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã thực hiện và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, những năm qua trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt đảng, đồng thời triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ, đoàn thể và học tập chuyên đề, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức nhà giáo. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương học và làm theo Bác được các cấp khen thưởng. Là cá nhân điển hình học và làm theo Bác, cô giáo Bùi Hồng Vân luôn tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường với nhiều sáng kiến trong giảng dạy và có nhiều học sinh đạt giải học sinh cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cô Bùi Hồng Vân chia sẻ:
Bản thân tôi luôn ý thức trong cái việc học tập và làm theo Bác. Cụ thể đó là thứ nhất là trong công tác chuyên môn thì tôi luôn thực hiện nghiêm túc phong trào dạy tốt, như là tham gia hội giảng rồi bồi dưỡng học sinh giỏi, Và trong quá trình giảng dạy thì tôi luôn áp dụng các cái phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, luôn có một cái lối sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tôi nhận thấy rằng là bản thân tôi đã và đang tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cố gắng thực hiện cái nguyện vọng của người, đó là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không. Một phần lớn đó là nhờ công học tập của các em, mà cái thành tích học tập của các em chính là nhờ cái sự nỗ lực phấn đấu của những người thầy người cô.
Học và làm theo Bác, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã luôn đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Với các em học sinh, nội dung học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong môn học giáo dục công dân, các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần. Em Lê Phương Chi, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Cháu đã được học tập và rèn luyện rất là nhiều ở dưới ngôi trường này. Các thầy cô giáo ở trong các tiết học, ví dụ như là môn lịch sử thì bọn cháu cũng đã được các thầy cô mở ra các chuyên đề dạy học về Bác Hồ, các tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ạ. Bên cạnh đó thì bọn cháu luôn luôn cố gắng nỗ lực học tập để có thể mà xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, con ngoan trò giỏi, tiếp tục thi đua và tạo các thành tích, tham gia các cuộc thi để có thật là nhiều những cái thành tích để không phụ lòng các thầy cô ạ.
Việc học tập và làm theo Bác cũng được trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, trong đó có 16 giải quốc gia các môn văn hóa và các môn năng khiếu, 343 giải cấp tỉnh. Hàng năm có gần 20 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo công nhận, trong đó có 4 sáng kiến đạt cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng ở vị trí thứ hai toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng hàng năm đều đạt từ 60% trở lên. Đối với giáo viên đạt 97% loại khá giỏi, 3 giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 cá nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Nhà trường duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì và hạng ba, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, của Ủy ban dân tỉnh, nhiều năm đạt tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Cô giáo Dương Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết:
Trường Trung học phổ thông Chu Văn An sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị và chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng thời, cấp ủy chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đoàn kết, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Với quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, xứng đáng là cái nơi đào tạo, ươm mầm tài năng cho tỉnh và huyện. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, căn cứ vào chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, nhà trường lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế để đưa ra các biện pháp khắc phục, phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa trong sự nghiệp chồng người.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thị trưởng thành phố New York của Mỹ Bill de Blasio ngày 5 tháng 6 tuyên bố lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài tiếp đến ngày 8 tháng 6, thời điểm thành phố dự định mở cửa lại một phần. Quyết định được đưa ra sau khi vẫn có hàng nghìn người đổ ra đường tụ tập trong đêm 4 tháng 6 tại New York. Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định ủng hộ quyết định của thị trưởng kéo dài lệnh giới nghiêm. Người biểu tình hô vang biểu ngữ đòi phải cải tổ lực lượng cảnh sát, thay đổi chính sách nhập cư và không chịu giải tán kể cả khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực, khiến cảnh sát đã phải dùng các biện pháp mạnh. Thị trưởng thành phố New York khẳng định sẽ sớm tuyên bố hình thức kỷ luật những cảnh sát vi phạm quy định sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình ôn hòa sau khi có nhiều tin tố cảnh sát đã mạnh tay giải tán người vẫn còn trên phố vào giờ giới nghiêm. Cảnh sát trưởng thành phố New York cũng lên tiếng xin lỗi nếu có cảnh sát vi phạm quy định lạm dụng vũ lực, đồng thời yêu cầu người biểu tình phải chấm dứt xúc phạm và tấn công lực lượng chấp pháp. Ông khẳng định phần lớn cảnh sát New York đã thực thi công việc một cách chuyên nghiệp và hết sức kiềm chế trong tình thế bạo loạn như hiện nay.
Người phát ngôn Bộ Mặt trận Thống nhất Triều Tiên ngày 5 tháng 6 tuyên bố do phía Hàn Quốc để mặc những nhóm đào tẩu giải truyền đơn chống Triều Tiên dọc biên giới hai nước, Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc Trung Liên Triều tại Kaesong. Văn phòng liên lạc này là một trong nhiều dự án liên triều được triển khai trong giai đoạn giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên năm 2018. Trong ngày 4 tháng 6, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng phát đi một thông báo tương tự từ bà Kim Jo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Hàn Quốc về việc những tờ rơi được phát tán dọc biên giới. Cũng trong ngày 4 tháng 6, Triều Tiên cảnh báo sẽ hủy bỏ hiệp ước quân sự 19 tháng 9 giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đang chuẩn bị ban hành một đạo luật liên quan đến việc cấm giải truyền đơn chống Triều Tiên. Trước đó, theo tờ Trung ương Ibo, hôm 31 tháng 5 vừa qua, khoảng 500.000 tờ truyền đơn, 50 cuốn sách, 2.000 tờ điện, 1 đô la Mỹ và 1.000 thẻ nhớ đã được giải sang phía Triều Tiên. Việc làm này khiến Bình Nhưỡng không hài lòng. Hồi cuối tháng 1, Hàn Quốc và Triều Tiên quyết định tạm dừng hoạt động của Văn phòng Liên lạc Trung Liên Triều ở Kaesong nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 5 tháng 6 tuyên bố sẽ cho phép các hãng hàng không chở khách của Trung Quốc thực hiện 2 chuyến bay một tuần sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ nới lỏng những hạn chế cho phép thêm nhiều hãng hàng không nước ngoài vận hành trong nước. Hôm 3 tháng 6, Washington cho biết có kế hoạch cấm toàn bộ các hãng hàng không chở khách của Trung Quốc bay tới Mỹ trước ngày 16 tháng 6 do những hạn chế được Bắc Kinh áp đặt với các hãng hàng không của Mỹ. Theo chỉ thị sửa đổi ngày 5 tháng 6 và lập tức có hiệu lực, các chuyến bay khứ hồi của các hãng hàng không Trung Quốc tới Mỹ sẽ giảm từ 4 chuyến xuống còn 2 chuyến một tuần. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khẳng định nếu Trung Quốc đưa ra những điều chỉnh bổ sung cho các hãng hàng không của Mỹ, bộ này sẵn sàng cân nhắc lại hành động của mình.
Ngày 5 tháng 6, vòng đàm phán thứ tư về thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu-EU đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào đáng kể. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc đàm phán, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết hai bên vẫn tồn tại những bất đồng lớn trong 4 vấn đề chủ chốt là sân chơi bình đẳng, đánh bắt cá, quyền cơ bản trong tư pháp hình sự và quản trị mối quan hệ hợp tác đối tác trong tương lai. Về phía Anh, trưởng đoàn đàm phán Brexit Frost cho biết có ít tiến triển trong vòng đàm phán mới nhất, nhưng Anh sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại khung công bằng với EU. Theo truyền thông Anh, một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên là vấn đề ngư nghiệp. Ngư dân Anh là những người ủng hộ Brexit. Ngoài ra, các quy định đánh bắt cá của Anh cũng khiến nhiều ngư dân nước này quan tâm. Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào cuối tháng 6 để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo.
Tính đến ngày 6 tháng 6, thế giới đã ghi nhận hơn 6,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 398.000 người tử vong. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với hơn 1,9 triệu người mắc, còn Brazil là nước có số ca nhiễm cao thứ hai với hơn 646.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Brazil tiếp tục một ngày ghi nhận tới 27.493 ca mắc và 915 người tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Brazil, nước này hiện đang có số ca nhiễm cao thứ hai và số trường hợp tử vong đứng thứ ba thế giới với 35.000 người. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Argentina đã thông báo quyết định kéo dài biện pháp cách ly xã hội bắt buộc thêm 3 tuần tới ngày 28 tháng 6, tuy nhiên sẽ có điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương để có thể từng bước nối lại các hoạt động thường nhật. Chính phủ Peru tuyên bố kéo dài thêm 90 ngày tình trạng khẩn cấp y tế để đảm bảo tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch trong bối cảnh nước này có số ca mắc cao thứ hai tại Mỹ Latin, chỉ sau Brazil. Tính tới nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 187.000 ca nhiễm và 5.162 người tử vong. Trước đó, ngày 4 tháng 6, Quốc hội Colombia thông báo phát hiện 2 nghị sĩ mắc COVID-19. Nhiều khả năng số nghị sĩ bị lây nhiễm sẽ còn tăng lên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 08 của Hội đồng dân tỉnh, đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh từ năm 2020. Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo nhằm giúp người có công và hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo và gia đình chính sách ở thôn Hiển Dương, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, ông Lê Quang Trung nhiều năm trước đây phải sống trong căn nhà cũ nát. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, tháng 5 năm 2020, ông Trung được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà với diện tích 90m². Cùng sự giúp đỡ của anh em bạn bè hàng xóm, gia đình ông đã xây căn nhà cấp 4 trị giá trên 200 triệu đồng. Dự kiến đến đầu tháng 7, gia đình ông sẽ chuyển về ngôi nhà mới khang trang kiên cố. Ông Trung phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi là cũng là gọi là có công với nhà nước, nay được nhà nước mà quan tâm hỗ trợ cho gia đình vì nhà cửa nó cũng quá mục nát, thế cho nên là được xã, được chính quyền xã và các ban ngành trên huyện hết sức giúp đỡ, nay gia đình nhà tôi đã đường xây, đường hoàn chỉnh, được kiếm có nơi mà đã khá là con cháu đi làm về là có chỗ ăn chỗ ở, nên là tôi xin rất là cảm động và cảm ơn sự quan tâm của nhà nước đối với lại gia đình nhà tôi.
Để giúp các hộ nghèo, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở được sửa chữa và làm mới nhà, thời gian qua Đảng bộ huyện Trấn Yên đã rà soát các hộ nghèo, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình ngày công vật liệu để tu sửa và làm mới. Ông Hà Ngọc Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi rà soát thì Ủy ban xã thực hiện kế hoạch niêm yết công khai ở các nhà văn hóa thôn và ở địa phương để thực hiện việc minh bạch, dân chủ, công khai để cho nhân dân cùng nắm được. Sau khi các hộ đăng ký xong thì với địa phương thì đến các thôn vận động ban công tác mặt trận sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể thì phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo làm nhà cho người có công hoặc nghèo trên địa bàn đến hỗ trợ từng nhà. Trong đợt này thì với địa phương có 5 nhà thì thời điểm này thì đã các nhà 5 hộ trong quyết định được hỗ trợ thì đã khởi công xây dựng.
Gia đình bà Trần Thị Dậu ở thôn Phú Thọ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là hộ nghèo nhiều năm nay. Bà phải sống trong căn nhà cũ nát. Qua rà soát, gia đình bà được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Cùng với gia đình đóng góp để xây dựng ngôi nhà kiên cố với tổng diện tích 60m2, trị giá 100 triệu đồng. Phần đầu đến tháng 7 hoàn thành đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Vân, đại diện gia đình bà Dậu chia sẻ.
Tôi ở cái nhà thì nó cũng lụp sụp. Và nó cũng không được thăng trang. Ngày nay nhà nước đã được hỗ trợ cho chúng tôi được 40 triệu. Thì các con, các cháu, tất cả mọi người, tất cả các cơ quan đoàn thể, tất cả các cấp trên. Thì chúng tôi xin cảm ơn, đa tạ cảm ơn tất cả để mà quan tâm đến đời chúng tôi. Năm nay là 81 tuổi.
Thực hiện nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo khó khăn, huyện Trấn Yên đã triển khai xây dựng được gần 100 nhà cho người có công và hộ nghèo, trong đó 48 nhà từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, 48 nhà xã hội hóa cấp tỉnh, xã hội hóa cấp huyện và quỹ hỗ trợ hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng kinh phí là 3 tỷ 480 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện Trấn Yên cũng triển khai làm 12 nhà cho hộ nghèo với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Phương án của huyện cũng chỉ đạo có cái sự vào cuộc đóng góp của cộng đồng dân cư, sự vào cuộc của các cái ban ngành đoàn thể thì mới đáp ứng đủ cái điều kiện để làm mới nhà ở cũng như là sửa chữa nhà ở. Ban chỉ đạo của huyện phân công trách nhiệm cho các thành viên ở cấp xã thì cũng đã phân công cho các tổ chức ban ngành đoàn thể cũng như là cán bộ công chức trực tiếp phụ trách và chỉ đạo. Thì cũng xây dựng cái tiến độ để triển khai thực hiện một cách chặt chẽ. Huyện Trấn Yên cũng đang phấn đấu là trước thời điểm đại hội đảng bộ huyện là ngày 15 tháng 7 thì chúng tôi sẽ cơ bản là sẽ khởi công xong các cái số lượng đối tượng được làm mới cũng như là sửa chữa nhà sẽ khởi công xong trước 15 tháng 7 và theo kế hoạch của tỉnh thì đến trong tháng 9 tức là trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh. Thì huyện Trấn Yên sẽ hoàn thành 100% việc thực hiện cái việc là xây mới cũng như là sửa chữa nhà ở cho 100% đối tượng trên địa bàn toàn huyện.
Với những cách làm sáng tạo trong xóa nhà rột nát cho hộ nghèo và người có công của huyện Trấn Yên sẽ giúp các hộ nghèo trên địa bàn có nhà ở mới kiên cố vững chắc, từ đó giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đến thời điểm hiện tại, khi Bundesliga chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, Bayern Munich đã bỏ xa đội nhì bảng Borussia Dortmund đến 7 điểm, một khoảng cách đủ lớn để hùng sám nghĩ về chức vô địch thứ 8 liên tiếp. Trận đấu với Bayer Leverkusen sẽ gần như là thử thách lớn cuối cùng của Bayern Munich trong cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga. Với phong độ hủy diệt 4 trận thắng kể từ khi Bundesliga trở lại sau dịch Covid-19, Bayern rõ ràng không ngán đối thủ nào. Và một trận thắng nữa là điều mà Lewandowski cùng các đồng đội hướng đến. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Leverkusen chấp nhận buông xuôi trước Bayern Munich. Đoàn quân huấn luyện viên Peter Bosz hiện rất cần điểm để nuôi hy vọng trên chân vào top 4. Thực tế phong độ của đội chủ sân Bayer Arena sau kỳ nghỉ dịch cũng là không hề tệ khi họ thắng 3 và chỉ thua 1. Trận đấu giữa Leverkusen và Bayern Munich trên sân Bayer Arena sẽ diễn ra vào lúc 20:30 tối 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trước thêm thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020, MU và Real đang đua tranh quyết liệt vì viên ngọc Ryan Gravenberg được ví như Paul Pogba mới, vừa bước sang tuổi 18 cách nay 3 tuần, nhưng từ lâu Gravenberg đã gây ấn tượng với các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu. Gravenberg thi đấu khá nổi bật trong đội hình Ajax vào giai đoạn cuối mùa giải 2019-2020. Ajax và Gravenberg vừa ngưng quá trình đàm phán dặn hợp đồng. Hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2021. Ngay lập tức MU cùng Real lao vào giành giật tài năng trẻ của học viện Ajax.
Real Madrid đặt vấn đề chuyển nhượng với Ajax ở mức giá 15 triệu euro, quyết lấy cầu thủ sinh năm 2002 này về Bernabeu. Ở một diễn biến khác, Brandon Williams đã ký vào bản hợp đồng mới sau khi cầu thủ 19 tuổi có bước thăng tiến vượt bậc ở mùa giải này. Hiện Williams đang nhận lương 4.000 bảng một tuần ở sân Old Trafford. Tuy thế, các sếp lớn MU đang xúc tiến đàm phán để cải thiện hợp đồng sau khi chàng hậu vệ cánh gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Solskjaer. Thực tế, Williams mới ký giao kèo hồi tháng 10 năm ngoái, thời điểm anh thi đấu được 2 trận cho đội 1 của Quỷ Đỏ. MU muốn Williams ký sẵn đến năm 2025, kèm theo mức lương đề nghị tăng gấp 10 lần lên 4.000 bảng một tuần. Tiền vệ AC Milan Ismael Benacer được cho là đối tượng quan tâm của cả MU và Man City trong kỳ chuyển nhượng hè này. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập AC Milan từ Empoli hồi năm ngoái và có 23 lần ra sân cho đội bóng áo đỏ đen ở chiến dịch hiện tại. Benacer có hợp đồng với đội chủ sân San Siro đến tháng 6 năm 2024 với điều khoản giải phóng là 45 triệu bảng cho thỏa thuận hiện tại.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.